Nếu các bạn mới bắt đầu xây dựng kênh podcast thì đây sẽ là series dành cho các bạn. Chào các bạn, là mình Annie đây và rất vui được chào đón các bạn đến với Làm Podcast Thôi. Đầu tiên là rất sorry mọi người bởi vì thất hẹn với mọi người vào tuần trước, tụi mình không có up là tập mới nhất của series Làm Podcast Thôi. Nên là để bù đắp cho các bạn thì trong tập ngày hôm nay Annie sẽ chia sẻ cho các bạn những tips làm podcast vô cùng xịn sò mà không phải ai cũng chia sẻ cho các bạn được đâu nha. Nếu các bạn yêu thích chương trình và mong muốn nhận được thêm nhiều tip thật bổ ích của series Làm Podcast Thôi thì đừng quên follow kênh của tụi mình trên các nền tảng podcast như là Spotify, YouTube và Apple Podcast. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn lắng nghe series Làm Podcast Thôi thì tụi mình có một phần quà cho các bạn, đó chính là bộ tài liệu ebook hướng dẫn xây kênh podcast dành cho những người mới bắt đầu. Các bạn có thể vào phần mô tả của series để tìm đường link download bộ tài liệu đó nha. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của ngày hôm nay thôi. Trong tập đầu tiên của series Làm Podcast Thôi, Annie đã chia sẻ về một chủ đề, đó là những thiết bị thu âm cần thiết dành cho những người mới bắt đầu làm podcast. Và cái tập đó là một trong những tập mà được các bạn ủng hộ nhất và yêu thích nhất. Trong khóa học podcast của Annie thì mọi người vẫn luôn quan tâm đến việc là nếu mà làm podcast, thu âm podcast thì chúng ta cần có những thiết bị thu âm nào, hoặc là nên lựa chọn những cái loại micro nào để phù hợp với lại việc thu âm podcast. Cá nhân Annie thì khi mình mới bắt đầu, mình cũng có những mối quan tâm giống các bạn thôi. Mình vẫn luống cuống tìm hiểu xem là mình nên mua thiết bị thu âm nào. Nhưng mà thật lòng mà nói, sau một khoảng thời gian mình tư vấn podcast và sản xuất podcast không chỉ riêng mình mà cho những khách hàng của mình, và khi mà mình hướng dẫn các bạn học viên trong khóa học của mình, thì mình nhận ra đó là nếu mà mình được quay trở lại và khuyên bản thân của mình thì mình sẽ khuyên rằng mình không nhất thiết phải bỏ quá nhiều thời gian trong việc tìm kiếm những chiếc micro quá là đắt đỏ hoặc là những setup quá là phức tạp nếu như mà mình không có nhu cầu. Cho nên là mình khuyên các bạn, nếu các bạn đang muốn mua những thiết bị thu âm podcast thì các bạn có thể dựa vào ngân sách của mình có bao nhiêu để mình mua một chiếc micro phù hợp với lại ngân sách và phù hợp với nhu cầu của các bạn thu âm một mình hay là các bạn thu âm nhiều người. Và cái sự ưu tiên của các bạn về thương hiệu, về kiểu dáng như thế nào để các bạn chọn được một loại micro phù hợp. Quay lại với nội dung chính của tập tuần này, như các bạn đã thấy ở trong phần tiêu đề, Annie sẽ chia sẻ cho các bạn 7 tips sử dụng micro để các bạn có thể mang lại một chất lượng thu âm thật là tốt, thật là xịn sò mà chúng ta không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều ngân sách vào việc mua micro hay là thiết bị thu âm. Có một số kênh podcast thì mình thấy các bạn đầu tư rất là nhiều vào việc trang bị những chiếc micro hay là những setup thu âm rất là xịn, rất là đắt tiền. Ngược lại, mình thấy có những kênh podcast mà các bạn chủ kênh, các bạn podcaster, các bạn chỉ có trang bị một cái combo rất là tiết kiệm trong việc thu âm thôi, nhưng mà chất lượng đầu ra vẫn rất là tốt, giọng của các bạn vẫn rất là hay. Đó, cho nên là các bạn có thể áp dụng những cái tips mà Annie sẽ chia sẻ sắp tới đây để sản xuất ra những tập podcast thật là xịn sò với âm thanh vô cùng chất lượng, đạt tiêu chuẩn studio luôn nha. Bí quyết đầu tiên các bạn cần áp dụng để tạo ra một tập podcast thật là chất lượng như thu âm ở studio, đó là các bạn cần phải thu âm trong một môi trường yên tĩnh, hoặc là ít nhất nó hạn chế tiếng ồn nhất có thể. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên đúng không? Nhưng mà đây sẽ là một thử thách rất là lớn nếu các bạn thu âm tại nhà và ở chung với nhiều người khác. Khi ở nhà thì có vô vàn những loại tạp âm khác nhau đúng không? Có thể là tiếng người xung quanh nói chuyện, hay là tiếng bà bán hàng rong đi qua nhà, hoặc là nếu các bạn ở trong phòng thì có những tiếng tạp âm khác như là tiếng từ thiết bị, máy lạnh, quạt. Hay trong trường hợp phòng của các bạn quá rộng, sử dụng nhiều kính thủy tinh thì nó sẽ gây ra một cái tình trạng đó là vọng âm, hay chúng ta còn gọi là echo. Khi mà âm nó vọng về thì đây là một cái tình trạng mà mình thấy là rất là nhiều những chương trình podcast đang gặp phải. Đó là cái việc khi nghe cái tập âm thanh đó mình có thể nghe được cái tiếng vọng âm. Để hạn chế tình trạng vọng âm thì mọi người có thể sử dụng những cái vật liệu vải, vật liệu mềm ở xung quanh mình. Ví dụ như là thảm nè, hay là rèm cửa, chăn ga, gói nệm, quần áo, những cái vật liệu mềm và bằng vải, nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế cái việc vọng âm. Còn một cách nữa mà mình đã từng áp dụng và cũng khá là hiệu quả, mặc dù là nó sẽ hơi là thử thách, đó là các bạn có thể thu âm ở trong cái tủ quần áo của mình. Đó, thu âm ở trong tủ quần áo thì nó vừa hạn chế được tạp âm, vừa hạn chế được tiếng vọng âm. Cái khó của cách này đó là khi các bạn chui trong tủ quần áo thì sẽ rất là nóng và mọi người sẽ chịu đựng cái sự nóng đó trong khoảng có thể từ 15-30 phút, hay là nếu chương trình của các bạn quá dài hoặc là các bạn phỏng vấn với khách mời mà chương trình của các bạn lên đến khoảng 45-1 tiếng đồng hồ thì mọi người phải chịu đựng trong cái nóng đó. Đó thì cái đó sẽ là một cái khó khăn mà mình thấy mình đã từng gặp phải khi thu âm ở trong tủ quần áo. Một cách khác để giúp cho các bạn hạn chế tiếng vọng âm đó là các bạn sẽ trang bị những cái miếng xốp giống như là sử dụng ở trong studio. Annie sẽ để lại đường link của sản phẩm đó ở bên dưới mô tả của tập này. Mọi người xem là biết được cái đó là gì thôi. Thì các bạn sẽ dán ở trên tường. Thì khi dán đó lên nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế cái việc mà vọng âm khi mà thu âm podcast. Bí quyết tiếp theo đó là dành cho các bạn thu âm tại nhà. Nếu như mà môi trường thu âm của các bạn quá ồn ào, quá nhiều tạp âm, thì mình nghĩ các bạn nên cân nhắc trong việc lựa chọn một loại micro phù hợp. Như Annie đã chia sẻ trong tập đầu tiên về chủ đề chọn lựa thiết bị thu âm cơ bản, mình đã chia sẻ về các cách để phân loại micro. Trong đó Annie có đề cập đó là một trong những cách phân loại micro đó là phân loại dựa vào màn rung của micro. Thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là micro dynamic và micro condenser. Do dòng micro condenser có màn rung mỏng hơn nên là khả năng tiếp thụ âm thanh của nó cũng nhạy hơn là micro dynamic. Nên nếu các bạn mà mình thu âm trong một môi trường quá nhiều tạp âm, Annie khuyên là các bạn nên trang bị những chiếc micro dynamic để mình có thể thu âm tại nhà. Bởi vì đối với dòng micro dynamic, kết cấu của nó có màng rung dày hơn nên khả năng tiếp thụ âm thanh của nó sẽ không nhạy như là micro condenser. Và khi các bạn thu âm bằng micro dynamic, các bạn sẽ phải áp miệng mình rất là gần với lại micro để mang lại một chất lượng thu âm tốt nhất, nó có thể thu trọn vẹn giọng nói của mình. Cho nên là nó cũng phần nào giúp cho các bạn hạn chế những cái tạp âm từ môi trường xung quanh và mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất cho file podcast của các bạn. Tips tiếp theo giúp cho các bạn mang được một chất lượng âm thanh tốt hơn khi mà mình sử dụng micro thu âm, đó là các bạn sẽ chú ý vào cái kỹ thuật đặt micro. Như mình đã chia sẻ ở trong tip số 2, đó là khi các bạn thu âm bằng micro dynamic thì mọi người nên đặt micro gần với miệng của mình để các bạn có thể thu âm được cái giọng nói của mình một cách trọn vẹn, nó sẽ nghe rõ ràng hơn và cái giọng của mình cũng sẽ ấm hơn. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng micro condenser thì như mình đã chia sẻ thì cái khả năng tiếp thụ âm thanh của nó rất là nhạy, cho nên các bạn cũng không nhất thiết phải đặt micro quá là gần miệng. Nó sẽ dễ tạo ra những tạp âm xung quanh. Nếu như mà các bạn nói thì mình có thể nghe được cái tiếng nước bọt, hoặc là các bạn chạm vào micro nhẹ thôi cũng sẽ tạo ra những cái tiếng bóp bóp, nó rất là khó chịu. Và khi khán giả nghe cái tập podcast của mình thì nó cũng sẽ tạo cái sự không thoải mái, đặc biệt là khi khán giả nghe cái file đó bằng tai nghe thì cái tạp âm đó nó lại càng lớn hơn và nó hoàn toàn có thể là gây cái sự không thoải mái, cái sự khó chịu, bực bội cho người nghe của chúng ta. Vậy thì có cách nào để giúp cho các bạn hạn chế những cái tiếng tạp âm khi mà chúng ta chạm vào micro, đặc biệt là micro condenser giống như vậy không? Thì Annie sẽ chia sẻ một cái tips tiếp theo để giúp cho các bạn hạn chế được những tạp âm này. Đó là chúng ta sẽ trang bị những phụ kiện cho micro của mình. Annie cũng đã chia sẻ trong tập chủ đề những thiết bị thu âm cơ bản. Đó là khi các bạn mua những thiết bị thu âm thì mọi người có thể mua thêm những cái phụ kiện, ví dụ như là màn lọc gió hoặc là cái miếng bọc micro. Đây là những cái công cụ giúp cho các bạn có thể giảm được tình trạng là khi các bạn đặt miệng mình sát với lại micro để thu âm thì có thể tạo ra những cái tiếng như là tiếng pop pop, hoặc là cái tiếng từ nước bọt của mình khi nói chuyện, hoặc là tiếng thở của mình. Đó, cho nên là những cái như là màn lọc âm, cái miếng chắn gió nè, hoặc là cái miếng bọc micro sẽ giúp cho các bạn có thể giảm cái tình trạng mà thu được những cái tiếng tạp âm đó, và sẽ giúp cho cái chất lượng kênh podcast của bạn nó tốt hơn, nó xịn sò hơn, mang lại được một trải nghiệm nghe thoải mái đối với lại khán giả của chương trình mình. Nhắc đến phụ kiện thu âm thì tips tiếp theo trong việc mình sử dụng micro để mang lại một chất lượng thu âm thật là tốt, đó là các bạn trang bị những cái chân micro, những cái mic stand hoặc là mic arm. Những phụ kiện này sẽ giúp các bạn cố định được micro. Nếu như mà là micro stand thì có thể là các bạn sẽ dùng những cái cây dựng micro ở trên bàn, hoặc là arm thì mọi người sẽ gắn vào trong bàn và nó sẽ tạo thành một cái cần câu để một cái góc 45 độ chiếc micro trước mặt mình, thì nó sẽ giúp cho các bạn không cần phải cầm micro trong xuyên suốt cái quá trình các bạn thu âm. Bởi vì khi các bạn cầm micro, có thể các bạn sẽ di chuyển hoặc là micro sẽ vô tình chạm vào người mình, nó sẽ gây ra những cái tạp âm rất là khó chịu. Cho nên là việc mà cố định micro ở trên bàn hoặc là dùng một micro arm để nó dựng ngay trước mặt các bạn một góc 45 độ, nó sẽ giúp cho các bạn có thể yên tâm mình thu âm, và cái chất lượng âm thanh nó sẽ nhất quán trong xuyên suốt cái tập thu âm của các bạn. Cho nên mình thấy đây sẽ là một phụ kiện vô cùng là bổ ích mà tất cả các bạn đang làm podcast mọi người nên trang bị để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất cho chương trình podcast của mình. Sau khi chúng ta đã có một môi trường thu âm yên tĩnh, chọn được micro phù hợp, biết cách đặt micro như thế nào và có thể trang bị được những phụ kiện để giúp chúng ta mang lại chất lượng thu âm tốt nhất, thì một tips tiếp theo mà Annie muốn chia sẻ cho các bạn, đó là khi các bạn thu âm, các bạn nên check một lần nữa trên phần mềm thu âm của mình cái độ gain hay là cái độ khuếch đại âm thanh. Bởi vì nếu như mà mọi người thu âm xong hết rồi và mọi người phát hiện ra là cái âm lượng mà các bạn thu âm nó bị quá nhỏ và các bạn phải điều chỉnh để tăng cái âm lượng nó lên, thì vô hình chung các bạn cũng đang tăng cái tiếng ồn, cái tiếng tạp âm nó lên, và rất là khó để các bạn xử lý trong cái khâu hậu kỳ. Còn trong trường hợp các bạn thu âm với một cái gain quá lớn mà mình không phát hiện ra, và các bạn xuất cái tập âm thanh đó đăng tải lên các nền tảng podcast, thì khán giả khi nghe cái tập podcast đó họ có khả năng là cảm thấy rất là chói tai khi nghe một cái âm lượng nó quá lớn như vậy. Cho nên khi các bạn thu âm podcast thì mọi người có thể check trước về cái âm lượng thu âm của mình đã đủ chưa, đã phù hợp chưa. Khi các bạn thu âm nó sẽ có cái thanh để mọi người xem được cái sóng âm nó đang ở trong cái mức nào, thì nếu cái sóng âm đó nó vẫn đang ở màu xanh thì đó là cái âm lượng, cái gain phù hợp. Nếu mà nó vượt lên màu vàng hoặc là màu đỏ thì các bạn nên cân nhắc mình giảm lại cái độ gain. Cái việc check trước như vậy khi các bạn thu âm cũng sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian trong khâu hậu kỳ, mình không cần phải tốn thời gian để điều chỉnh thêm một lần nữa. Tips cuối cùng mà Annie muốn chia sẻ cho các bạn về cách chúng ta sử dụng micro để mang lại một chất lượng thu âm tốt nhất khi các bạn sản xuất podcast, đó là khi các bạn thu âm, các bạn cần phải theo dõi được cái quá trình thu âm hay là cái giọng nói của mình lúc mình thu âm nó như thế nào. Để làm điều đó thì mình khuyên các bạn nên sử dụng tai nghe khi mình thu âm. Còn nếu có điều kiện, các bạn nên trang bị một cái tai nghe kiểm âm. Tai nghe kiểm âm sẽ giúp cho các bạn nghe rõ được cái giọng của mình khi thu âm, từ đó bạn sẽ điều khiển, điều phối được giọng mình một cách tốt hơn. Ngoài ra, tai nghe kiểm âm cũng giúp cho các bạn có thể giảm được tiếng vọng âm. Trong trường hợp các bạn thu âm với lại thêm một người nữa thì cái tiếng của cái người các bạn đang trò chuyện sẽ không bị lọt vào trong micro của các bạn. Thì đó là một trong số những lợi ích mà tai nghe kiểm âm có thể mang lại. Còn nếu mọi người chưa có điều kiện trang bị những chiếc tai nghe kiểm âm thì mọi người có thể hoàn toàn sử dụng những chiếc tai nghe thường và có dây để cắm trực tiếp vào đầu tai nghe 3.5 trên thân của micro, hoặc là trên audio interface. Và khi thu âm thì mình sẽ đeo tai nghe và mình có thể theo dõi giọng nói của mình trong lúc chúng ta thu âm, và để cuối cùng chúng ta có thể mang lại một file thu âm chất lượng nhất cho chương trình podcast của mình. Và đó là 7 tips giúp cho các bạn mang lại một tập âm thanh thật là chất lượng theo tiêu chuẩn phòng thu khi chúng ta thu âm podcast tại nhà. Nếu các bạn yêu thích tập tuần này, đừng quên like và share để bạn bè được biết và có thể tạo thêm động lực để tụi mình làm thêm nhiều tập podcast tiếp theo nha. Và để luôn được cập nhật tập mới nhất của series làm podcast thôi, các bạn có thể follow tụi mình trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast, YouTube và Facebook. Hoặc các bạn có thể đăng ký nhận newsletter của tụi mình, Annie sẽ để link ở trong phần mô tả của series nha. Tụi mình sẽ gửi cho các bạn cập nhật của tập mới nhất hoặc là những thông tin, những tips làm podcast, những xu hướng podcast hiện tại qua email của các bạn. Nên là nếu mà mọi người quan tâm thì có thể đăng ký nhận newsletter của tụi mình nha. Còn bây giờ thì chương trình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe đến giờ phút này. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho series là podcast thôi, ủng hộ cho Annie và team The Boxer. Mong là các bạn sẽ yêu thích những nội dung của series làm podcast thôi và có thể áp dụng được những tips mà tụi mình chia sẻ vào trong cái hành trình sáng tạo nội dung podcast của các bạn và mang lại thật nhiều những kiến thức, những nội dung có giá trị cho khán giả, những người nghe và yêu podcast. Còn bây giờ thì phải tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người vào thứ 6 tuần sau trên Làm Podcast Thôi.